Nam mô Bụt Saya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Saya. Con vô thường không chiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thăm Má, bài học hôm nay: chính pháp, chính sự xung đột sẽ do Đại Đức Pháp Kiếm giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Tuệ Siêu. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Saya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thăm Má, Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh số 33 phúng tụng tiếp theo: chính pháp, chính sự xung đột. Chính pháp này, các hiền giả có chính pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh. Vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là chiến? Chiến sự xung đột, người ấy đã làm hại tôi. Xung đột khởi lên, người ấy đang làm hại tôi. Xung đột khởi lên, người ấy sẽ làm hại tôi. Xung đột khởi lên, người ấy đã làm hại tôi. Người tôi thương, người tôi mến, người ấy đang làm hại. Người tôi thương, tôi mến, người ấy sẽ làm hại người thương, tôi mến. Xung đột khởi lên. Người ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy đang làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Người ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, không mến. Xung đột khởi lên. Này các hiền giả, chính pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chính nẵng pháp. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để pháp hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Khaya. Dạ con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu ạ.
Kính chỉ Phật. Yes. Bây giờ quý vị có nghe được rồi không? Ở đây quý vị, Đức Thế Tôn này thuyết chính cái sự kiện, có nghĩa là khi mà chúng ta có một cái sự suy nghĩ tiêu cực thì tự nhiên thì chúng ta khởi lên cái sự thù hận với người khác, chiến thức với người khác. Phải chi vấn đề xảy ra là chúng ta có sự suy nghĩ tích cực khác ý thì có lẽ là không có khởi lên hiềm hận với người khác. Ở trong bài học này, dễ hơn các bài học trước, rất dễ thử nghiệm, không có khó như là tám cái tháng xíu hay là mắt giải thoát. Và bài học này chúng ta sẽ được nghe hôm nay để biết pháp tính là vị giảng sư giảng giải cái bài này. Và ở đây trong cái bài học này hôm nay có Đức Phật Năm, Đức Huệ Tiến, Đức Phật Tân, Đức Phật Tính. Sau khi Đức Phật Tính giảng xong, xin thỉnh Đức Phật Tân quan hỷ điều họp để nghe lên những cái câu hỏi cho chư tăng trả lời. Xin Đức Phật Tân quan hỷ. Hoặc là nếu Đức Phật Tính còn khỏe tiếp tục điều hợp được thì dạ cảm ơn Ngài Đại Đức Phật Tân. Như vậy thì bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tính thuyết giảng và Đại Đức Phật Tân điều hợp để nêu lên những câu hỏi cho chư tăng đức. Bây giờ thì thay mặt đại chúng xin cung kính Đại Đức Phật Tính bắt đầu cho buổi thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mạng, Nam mô Sanh Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ thân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tin hiểu rõ. Con kính đảnh lễ đến Sư Phụ Kỳ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Và như là Sư Phụ Tề Siêu vừa nói đó thì sau khi con giảng xong, con thỉnh Đại Đức Phật Tăng quan hỷ điều hợp phần thảo luận của Chư Tăng. Vì rằng ngày hôm qua đó thì con thấy rằng không biết là Chư Tăng có vào hay không, nên con nhận để trụ bị như vậy thôi. Nếu có Chư Tăng vào tương đối rồi thì nên con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân quan hỷ điều hợp dùm buổi học ngày hôm nay. Do vậy bây giờ thì con xin được bắt đầu vào buổi giảng của bài học ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái chương chính pháp. Trong chương chính pháp này, cái bài đầu tiên được nói đến là chính pháp, chính pháp chính, xung đột. Thì quý vị có biết hay không, ở ngày nay đó, ở trên thế giới đó, người ta cho rằng cái sự sân hận, xung đột và yêu thương nó phát xuất từ con tim. Thường thường quý vị thấy rằng ở trên thế gian này, hoặc là ở trên thế giới này, người nào cũng có cái nhìn như vậy. À, người ta cứ nói rằng là hận thù, xung đột và yêu thương nó xuất phát từ trái tim. Nhưng mà thật sự ra nó những cái từ đó, những cái câu nói đó mình thấy rằng là nói thông thường hoặc là nói theo thế gian thôi. Chứ nếu mà đối với những người Phật tử chúng ta thấy rằng cái điều này nó rất là xa. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái sự sân hận nó xuất phát từ đâu quý vị? Nó xuất phát từ tâm. Nó xuất phát từ tâm của chúng ta. Có nghĩa là quý vị thấy rằng do tâm của mình nó bị sân, bị cái sự gì đó nó thúc đẩy, nên chúng ta tỏ lộ ra bằng cái lời nói hoặc là bằng hành động hoặc là bằng cái này cái kia. Nhưng mà quý vị biết rằng cái thế giới này đó, cái thế giới này người ta cứ cái thế giới này thường thường quý vị thấy rằng người ta cứ có nhiều cái điều, người ta có nhiều cái điều mà người ta bị lầm lẫn. Ví dụ như quý vị thấy rằng người ta kêu gọi, người ta kêu gọi mọi người hãy, người ta kêu gọi mọi người hãy có cái sự mà thương yêu nhau, hoặc là có tâm từ với nhau. Người ta kêu gọi thì rất là nhiều, nhưng mà không ai biết được, không ai biết được cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự xung đột, hoặc là cái nguyên nhân dẫn đến cái sự sân hận. Chính cái bài học ngày hôm nay đó, cái bài học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta biết được cái gì quý vị? Biết được những cái nguyên nhân. Bài học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta biết được những cái nguyên nhân dẫn đến cái sự xung đột, dẫn đến cái sự xung đột. Cũng như vừa rồi chúng ta đã nghe vị MC đã đọc rồi, đã đọc phần chánh văn rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin nói tóm tắt lại chính cái pháp hay là chính cái nguyên nhân dẫn đến cái sự xung đột. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái pháp thứ nhất là tại sao mà dẫn đến cái sự xung đột quý vị? Tại vì người này nghĩ rằng người ấy đã làm hại mình. Người ấy đã làm hại mình. Rồi cái nguyên nhân thứ hai do cái người này, người đó, người ta nghĩ rằng cái người ấy hoặc là cái người kia đã hồi nãy là đã làm hại mình, bây giờ thì cái người đó đang làm hại mình. Rồi cái thứ ba đó là do cái người đó, người ta suy nghĩ rằng cái người ấy sẽ làm hại mình. Thì quý vị thấy rằng ở đây là ba cái pháp đầu tiên là mình nghĩ rằng cái người đó người ta đã làm hại mình, hoặc là cái người, cái pháp thứ hai là người ấy đang làm hại mình. Rồi cái trường hợp thứ ba là do suy nghĩ rằng người ấy sẽ làm hại, sẽ làm hại mình. Đó là ba chi pháp. Rồi kế tiếp nữa đó là do cái người ấy, do thí dụ như là do mình nghĩ rằng là cái người kia đã làm hại người thân của mình, đã làm hại cái người thân yêu hoặc là người thương của mình, là cái thứ tư. Cái chi pháp thứ năm đó là do cái người ấy suy nghĩ rằng là cái người kia đang làm hại, đang làm hại cái người thân hoặc là cái người mà mình thương, là cái chi pháp thứ năm. Rồi cái chi pháp thứ sáu á là do cái người này, người ta nghĩ rằng cái người kia đó sẽ làm hại cái người mình đang thương yêu hoặc là cái người thân của mình. Đó là chúng ta thấy rằng đó là sáu pháp rồi. Rồi cái pháp thứ bảy á là nói rằng do cái người đó, người ta suy nghĩ rằng cái người kia đó họ sẽ làm lợ, họ đã làm lợ đến kẻ thù của mình. Rồi cái chi pháp thứ tám là do cái người đó, người ta suy nghĩ cái người kia đang làm, đang làm lợ đến kẻ thù, kẻ thù của mình. Rồi cái chi pháp thứ chín là chi pháp cuối cùng là cái người đó nghĩ rằng cái người kia đó sẽ làm lợ đến kẻ thù của mình. Đó là quý vị thấy rằng tại sao vậy, tại sao cái thế giới này mà nó xảy ra cái sự xung đột quý vị, là do suy nghĩ một trong chín cái điều mà chúng tôi vừa trình bày, một trong chín cái chi pháp mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị. Quý vị thấy rằng mà không phải rằng trong thời nay là như vậy, nhưng mà thời xưa cũng vậy quý vị. Quý vị thấy rằng nếu mà một cái có những người người ta rất là sợ, người ta rất là sợ bị một cái người nào đó, bị một cái người đó nào đó làm hại. Quý vị thấy rằng thường thường cái sự mà xung đột hoặc là cái sự cãi nhau hoặc là cái sự tranh cãi đó, nó đến với mình thường thường là do sao quý vị? Do mình ái cái ngã sở của mình, có nghĩa là mình coi cái tôi của mình nó nhiều quá, mình nên mình cứ sợ người ta sẽ hại mình bằng cách này bằng cách kia, hoặc là người ta đang làm hại mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của một cái giáo chủ ngoại đạo đó, mà ở trong bài Pháp Cú Kinh mà số 50 đó, quý vị thấy rằng cái người tín nữ đó đó, cái bà ta rất là thích đi nghe Đức Phật thuyết pháp, đi nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng mà cái vị giáo chủ này sao vậy? Cái vị giáo chủ này sợ đi đến Đức Phật, rồi Đức Phật sẽ nói về những cái giáo chủ ngoại đạo, thành ra không dám đến, không dám cho đệ tử của mình đến, đến nỗi mà bà ta xin biết bao nhiêu lần không được, nên bà ta đã lén đi, và khi đi nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì cái vị giáo chủ này lại chửi bà, lại la mắng bà, vân vân. Thì quý vị thấy rằng nếu mà một vị thầy chân chánh thì đệ tử của mình hoặc là những người mà thân người ta biết mình thì người ta muốn đi tu tập, hoặc là người ta muốn nghe cái gì mà có lợi ích là mình phải cho người ta có cái sự đó để mà được nghe. Thành ra quý vị thấy rằng nhiều khi là do mình sợ mất đi cái lợi lộc của mình, hoặc là mình sợ rằng thí dụ như quý vị có thấy rằng có những vị thầy, có những vị mà thí dụ như đã làm tu sĩ rồi, nhưng mà sợ cái người học trò mình sao vậy? Một là đi học là sẽ giỏi hơn mình, hoặc là đi đến cái vị thầy khác dạy rồi sẽ biết rằng cái vị thầy đó là sẽ giỏi, sợ cái người đệ tử của mình là biết cái vị thầy mà mình đi đến mình học là giỏi hơn cái vị sư phụ ở nhà. Thành ra chính vì vậy mà không dám cho, không dám cho cái người đệ tử của mình đi học. Thì những cái điều này quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do là người ta bị vướng vào cái ngã của người ta quá lớn. Mà trong cái trường hợp này cái ái ngã hoặc là cái ái ngã sở là có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình đưa cái bản thân mình lên cao quá, thành ra cái gì mình cũng sợ hết á. Suy nghĩ mình chỉ cần thấy người ta, thí dụ như là quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta thí dụ như người ta đi ngang qua một cái nhóm người nào ba bốn người, tự nhiên mình nghe người ta nói sầm xì nhỏ to vậy, cái là mình nghĩ người ta nói xấu mình, mình có nghĩ rằng người ta đang nói xấu gì về mình. Thật sự ra thì nếu mà theo một người mà học ở trong Phật giáo này không bị những cái điều đó, chúng ta không có sợ, những cái điều đó chúng ta không có sợ. Cũng như là nếu mà mình có xấu thì người ta nói mình thì cái điều đó đúng, mà còn nếu mà mình không có xấu mình không có làm gì thì người ta nói thì cái đó là những lời thị phi thôi, hoặc là những cái điều đó mình không cần, mình không cần phải sợ sợ. Có những điều chúng ta sợ và có những điều chúng ta không nên sợ. Thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình sợ là sợ gì quý vị? Mình sợ mình làm những cái ác pháp, thí dụ như là mình phỉ báng Tam Bảo, hoặc là mình theo tà kiến, hoặc là mình chửi mắng người khác, vân vân. Thì những cái điều đó chúng ta nên sợ. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái này là chính do cái hành động của chúng ta làm, mà khi mà chúng ta tạo những cái điều đó thì nó sẽ đem chúng ta đến khổ cảnh, hoặc là ngay trong hiện tại cũng vậy, chúng ta sẽ bị nhiều cái sự khổ nó chi phối. Quý vị thấy không, một người mà quý vị thấy một người mà chửi mắng người khác đó quý vị, thì cái hậu quả nó rất là lớn. Mà nếu mà chửi mắng nhằm những cái bậc mà thánh nhân hoặc là những cái bậc có giáo đức đó, thì nó sẽ làm cho cái người đó sớm bị hết tuổi thọ, hoặc là cái tai nạn sẽ dễ dàng đến với cái vị đó. Quý vị nhớ rằng có nhiều lần chúng tôi đã kể cho quý vị nghe một cái người vợ của ông Rê Quá Tá. Cái ông Rê Quá Tá này thì ông có một cái tài sản rất là nhiều. Thì khi mà ông chuẩn bị chết chuẩn bị qua đời thì ông ta đã kêu cái người vợ lại, ông ta dặn dò rõ ràng cái phần này là để lại cho bà xài, có nghĩa là cái phần tài sản này ông ta để lại cho bà vợ mình xài, rồi cái phần này là để riêng ra mỗi ngày để mà đặt bát cúng dường vật thực cho 500 vị tỳ khưu. Thì bà ta khi bà ta nhận như vậy rồi thì bà ta nghe chồng mình nói như vậy thì bà ta đã dâng lời và hứa sẽ làm theo. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà ông Rê Quá Tá đó, ông nói vợ mình nghe rồi nên ông đinh ninh là vậy. Ông đã đi đến chùa Kỳ Viên để mà ông bạch với chư Tăng. Mỗi ngày cứ thỉnh 500 vị tỳ khu đi qua nhà con để vợ con ở đó để bát. Thì quý vị thấy rằng do cái sự thỉnh mời trước nên 500 vị tỳ khu ngày nào cũng đi đến nhà của ông Rê Quá Tá. Lúc đó thì ông chết rồi. Ông chết rồi. Nên bà vợ của ông Rê Quá Tá đó, không có làm theo đúng lời. mà ngược lại còn chữ mắng các vị thì khu rất là thậm tệ. Chính vì do cái nhân đó mà ở trong kinh nó mới nói rõ lại rằng là đứng ra bà ta chưa có hết tuổi thọ, nhưng mà mỗi ngày bà cứ chữ 500 vị như vậy, mỗi ngày bà cứ chữ 500 vị một cách thậm tệ như vậy, nên cái tuổi thọ của bà nó bị rút ngắn lại, và sau đó bà cái mặt đất nó chịu không nổi đối với một người quá ác. Đối với một người quá ác, thành ra bà đã rơi thẳng vào địa ngục. Thì chính ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái điều mà ở trong cái cuộc đời này chúng ta đáng sợ là chúng ta sợ cái gì quý vị? Chúng ta sợ những cái ác pháp. Nếu mà những cái ác pháp mà chúng ta đã làm rồi thì rất là khó mà tránh khỏi. Quý vị thấy đối với đức vua A Xà Thấy, khi mà đã phạm tội giết cha rồi, rồi có cúng dường đến Đức Phật và chư tăng, tạo rất là nhiều công đức, nhưng mà cũng không tránh thoát được cái cõi địa ngục. Thì chính cái điều này chúng ta thấy rằng những cái gì mà chúng ta cần sợ là do đâu quý vị? Là do chúng ta sợ đụng chạm đến tam bảo, hoặc là chúng ta sẽ bị chúng ta đụng đến những cái bậc có giới đức, hoặc là chúng ta tạo những cái tội như giết người vân vân, thì những cái điều này chúng ta sợ. Còn đối với những cái điều mà mình suy nghĩ, mình sợ cái người đó làm hại mình, hoặc là đang làm hại mình, hoặc là sẽ làm hại mình, cái điều này nó không có. Quý vị thấy rằng đối với Đức Phật chúng ta không, mình phải học theo cái gương của Đức Phật. Đức Phật đó, khi mà đệ tử của ngài đó muốn xin đi đâu ngài cũng cho đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng có vị tỳ khu, có vị tỳ khu khi mà nghe các cái vị tỳ khu khác đã bạch với Đức Thế Tôn, khi mà Đức Thế Tôn hỏi đó thì những vị tỳ khu đó trong cái mùa hạ vừa rồi có được an vui hay không, tu tập ở đó có được an vui hay không, thì các vị tỳ khu bạch Đức Thế Tôn được an vui do ở đó có bà tín nữ, bà hộ độ rất là chu đáo, khi mà thiếu cái gì cần cái gì bà ta cũng hộ độ. Rồi quý vị thấy khi mà cái vị tỳ khu đó có một cái vị tỳ khu đang đứng ở đó nghe như vậy nên đã xin Đức Phật đi đến đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà xin Đức Phật đi thì Đức Phật vẫn cho, và Đức Phật còn dạy cho một cái đề mục để đến đó tu tập. Ở đây chúng tôi muốn nói ra những cái điều này đến chỉ vị, có nghĩa là trong cái đời sống này chúng ta đừng bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng là cái người đó đã hại mình, hoặc là cái người đó đang làm hại mình. Nếu mà mình suy nghĩ về những cái điều này nó sẽ dễ dàng làm cho chúng ta có sự xung đột. Quý vị thấy rằng có những cái trường hợp mà đâu phải là tự nhiên có những người người ta bị những cái quả báo. Ví dụ như trong cái trường hợp của một cái vị tỳ khu tên là Sunita, trong thời Đức Phật, quý vị thấy không? Khi mà kể lại cái vị này chứng quả vị A-la-hán và trước khi viên tịch Niết Bàn, cái vị này đã kể lại cái cuộc đời của mình. Tại sao mà trước khi tu mình sanh vào một cái gia đình hốt rác, một cái gia đình tri tiện, đến nỗi mà sống ở trong một cái làng người già cũng sợ, người trẻ cũng sợ, người nào cũng sợ. Tại vì sao sợ quý vị? Tại vì cái thân phận hốt rác mà. Cái thân phận hốt rác thành ra phải sợ người này người kia. Thì cái vị đó khi mà chứng quả vị A-la-hán cái vị đó mới kể lại á. Ở trong một cái tiền kiếp đó, cái vị này là một cái vị mà con của một vị tướng, con của một vị tướng ở vùng đó. Thành ra đó, một lần nọ đó, cái vị này mới dẫn những cái người tỳ nữ của mình đi dạo ở trong cái khu vườn rất là nhiều. Thì cái vị này khi mà đi dạo như vậy đó, đã dùng rất là nhiều tài sản trang sức để ở lên trên người của mình. Nhưng mà quý vị biết rằng là lúc đó đó thì không có ai mà thèm đi đến mà để mà ngó cái vị đó. Nhưng mà ngay cả những cái cô tỳ nữ đi theo cũng chạy qua một cái vị sa môn để chỉ vị, để nghe cái vị sa môn nó thuyết pháp, để nghe cái vị sa môn nó thuyết pháp. Thì khi đó đó, cái vị mà con của ông thừa tướng này, con của một ông đại tướng này mới thấy rằng tại sao ta đem rất là nhiều tài sản để mà trang sức lên người mà không ai chạy theo ngó mình hết, mà tất cả đều dồn qua một cái vị sa môn. Thì cái vị này rất là tức, cái vị này mới đi đến chửi cái vị sa môn đó, chửi cái vị sa môn đó là nên không có nên mặc đồ như vậy, rồi không có nên làm như vậy, vân vân, chửi một cách rất là thậm tệ, và còn kêu cái vị đó là có toan có chân, À, có tay có chân á, thì nên đi kiếm một cái công việc gì đó làm. Còn nếu á, mà không có việc mà làm á, thì sẽ đi lượm những cái đồ gì đó, đồ phế thải để mà ăn. Thì quý vị thấy rằng á, cái vị sa môn đó không phải là một vị sa môn bình thường, không có một phải là một cái vị sa môn bình thường, mà cái vị sa môn đó là như thế nào quý vị, là một vị Phật độc giác, là một vị Phật độc giác. Thành ra do những cái lời chữ mắng đó, do những cái lời chữ mắng đó mà đã xúc phạm đến một bậc có giới đức, nên cái vị này sau khi mạng chung rơi vào thời gian rất là lâu, rồi trải qua khổ cảnh rất là lâu, rồi cuối cùng là những kiếp mà sanh lại làm người là chúng tôi đọc ở trong cái bản kinh nói rằng cái vị này là cái kiếp nào mà sanh ra làm người cũng sanh trong cái gia đình hút rác đó. Cái kiếp nào mà sanh ra làm người cũng sanh trong gia đình hút rác, rồi đến cái kiếp cuối cùng để mà chứng đắc A La Hán thì sao, thì cũng sanh ra trong gia đình quét rác nữa. Đến nỗi mà khi mà gặp Đức Phật và Chư Tăng đi nghe thì cái vị này định trốn, định bỏ chạy, nhưng mà do cái oai lực của Đức Phật và Chư Tăng nên cái vị này không có chạy được, mà chỉ biết đứng dựa mình vào một cái gốc cây thôi. Thành ra lúc đó Đức Phật mới hỏi xuống y tá, Đức Phật quý vị thấy rằng cái vị này mới ngạc nhiên, cái vị này mới biết rằng mới mới nghĩ rằng tại sao mà Đức Phật mới lần đầu gặp mình mà kêu được cái tên của mình. Thì vị này nghe một cái nghe Đức Phật kêu tên của mình là cái vị này đã như là đã phát tâm trong sạch với Đức Thế Tôn rồi. Thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn của chúng ta khi mà tuy rằng chưa gặp mình lần nào, nhưng mà ngài biết cái tên tộc của mình thì cái điều này nó bình thường quý vị. Tại sao mà chúng tôi nói bình thường? Bình thường ở đây chúng tôi nói là có ý nghĩa gì quý vị? Tại vì Đức Phật biết cả cái con đường, Đức Phật biết cả cái con đường mà dẫn lên cõi trời, con đường sanh lại cõi người vân vân, và con người và con đường mà dẫn đến cái sự giải thoát niết bàn. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự biết tên của một người nào đó, biết tên của một người đó nào đó là một cái chuyện bình thường, là một cái chuyện phải nói rằng là rất là nhỏ đối với một bậc chánh đẳng chánh giác. Cũng như trong cái dịp Tết này có nhiều người Phật tử người ta đi đến với chúng tôi người ta nói rằng là tại sao người ta đi coi bói, người ta đi coi bói có nhiều người thầy bói người ta nói linh lắm, người ta ví dụ như là người ta nói nó đúng y, đúng bốc. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái cô đó cổ đến cô kể thì cổ đi đến một cái chỗ đó rất là xa, cổ đi đến một cái chỗ đó rất là xa, nhưng mà khi mà bước vào nhà một cái bà thầy bói là bà nói tên cổ ra rõ ràng, nói tên rồi nói ngày tháng năm sinh rồi nói nghề nghiệp rồi nói là cái nhà có cái gì ở trong đó, cái cửa như thế nào. Thì quý vị thấy rằng cái cô đó cũng về cũng khoe với chúng tôi cái bà thầy bói đó là chắc là một cái bậc gì mà linh ứng hoặc là cao tay ấn. Nhưng mà thật sự ra cái điều này quý vị nếu mà kêu chúng tôi giải thích cái điều này nó không có chuyện gì lạ nữa. Tại sao vậy quý vị? Tại vì những người này có những cái chúng sanh, có những cái chúng sanh ví dụ như là những cái chúng sanh mà nó thuộc về ngã quỷ, nó sống lâu quá rồi, quý vị thấy rằng cái kiếp ngã quỷ họ sống lâu quá rồi, thành ra cái gì họ cũng biết hết, cái gì họ cũng biết. Thường thường quý vị thấy rằng ở thế gian người ta ưa nói là hay như ma, hay như ma có nghĩa là cái gì cũng biết hết đó. Mà quý vị có nhớ rằng là chúng tôi kể cho quý vị nghe những cái tích chuyện khác đó, nói về hai cái hạng ngã quỷ mà ở dưới một cái hầm cầu tiêu, một cái hầm cầu. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái bản kinh đó ngài Mục Kiền Liên ngài mới hỏi rằng vậy thì nên sống ở tại cái hầm cầu này bao nhiêu năm rồi. Thì cái chúng sanh ngã quỷ đó mới nói rằng là dạ bạch ngài, con sống ở đây 700 năm rồi, 700 năm rồi. Thì căn cứ vào cái chỗ này nè, chúng ta thấy rằng có những cái chúng sanh ngã quỷ nó sống ở cái cõi ngã quỷ rất là lâu rồi, có thể là 800 năm hoặc là 1.000 năm hoặc là 300 năm vân vân. Thì những cái điều này nó vô sức mới biết được, nó vô sức mới biết được. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta mà là một cái người mà chúng ta sống ở trên cái cõi người này đi, ví dụ như giờ chúng ta sống ở một cái thành phố như là một cái thành phố này đi, mà chúng ta sống 100 năm, chúng ta sống một cái tuổi thọ 100 năm, thì quý vị thấy rằng những cái sự kiện gì chúng ta cũng biết hết đó. Nếu mà xung quanh ở làng này ai mà con của ông nào, rồi ông đó làm nghề gì, bà đó làm nghề gì vân vân, là chúng ta sẽ dư sức chúng ta biết, chúng ta sẽ dư sức chúng ta biết. Thành ra khi mà cái cô đó cũng nói thì chúng tôi nói điều này nó không có gì lạ đó. Đối với tâm mình với tâm mình, ví dụ như là người mình với người mình thì mình biết nhau qua những hành động thôi, hoặc là mình đoán được thôi, chứ không thể nào mà nó chính xác được. Nhưng mà chỉ có những cái chúng sanh á, mà thuộc về ngã quỷ á, họ sống lâu năm, họ sống gần mình nó lâu năm, thành ra những cái điều gì họ cũng biết á. Thành ra rồi những cái người mà người ta làm cái nghề như vậy đó, những chúng sanh đó sẽ mắc bảo, sẽ nói nhỏ vào tai của người đó, nói là có người đó tên vậy, đi đến đây muốn cầu duyên hay là muốn cầu cái gì đó, thì những cái chúng sanh đó họ biết được, do cái nghiệp của họ nên họ biết được cái tâm của người đang đi đến muốn cái gì. Thành ra cái điều đó nó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây quý vị thấy rằng đối với Đức Phật, Đức Phật chúng ta Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài thấy rõ được chúng sanh đó là chúng sanh hạng nào, rồi do cái nhân gì dẫn họ tái sanh ở cõi đó, rồi sau khi ở cõi đó rồi những hành động nào sẽ đưa họ đi tái sanh về cảnh giới nào, vân vân. Thì quý vị thấy rằng chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác và các cái vị đệ tử của Ngài, khi mà các Ngài chứng được quả vị A La Hán, các Ngài có tha tâm thông nên các Ngài đã kể lại cái cuộc đời của các Ngài như vậy. Chính vì cái điều này mà chúng ta nghe rồi chúng ta học tập, để chỉ quý vị, để chúng ta đừng có bị chúng ta đừng có bị những cái sự đau khổ mà các bậc Bồ Tát mà ngày xưa mà đã vướng vào và đã trải qua. Quý vị biết rằng có những người người ta cứ sợ rằng là một người nào đó là nói họ không biết cái điều này điều kia, nên họ nói rằng là những cái trường hợp mà những cái câu chuyện tiền thân hoặc là những cái lực mà của Đức Phật chế ra, những cái điều học mà của Đức Phật chế ra đó, những vị đó họ làm đặng chi, đặng cho có cái sự sai phạm nhân Đức Phật mới chế, chứ nếu mà họ không làm thì Đức Phật đâu có chế được lực. Cái điều này nó không đúng quý vị, không phải là tự nhiên mình muốn phạm mà để cho một cái người khác chế ra cái điều học đó. Cái điều này nó không có quý vị, nhưng mà do đâu mình phạm, do cái tâm của mình bị nặng về cái bản ngã, hoặc là mình bị nặng về tham ái, hoặc là mình bị nặng về sân hận, vân vân. Do những cái này, do những cái điều này mà đã làm cho chúng ta phạm vào cái tội đó. Chính vì vậy Đức Phật mới chế ra những cái điều học cho các vị tỳ khu hoặc là những vị thiện nam tín nữ để mà giữ đó làm hàng rào, để mà nhờ như vậy mà tâm được thư thái, hoặc là tâm được trong sạch, không có bị những cái sự sân hận, những cái sự xung đột nó chi phối. Vậy thì trở lại với cái ba cái chi pháp kế tiếp nữa đó, thì quý vị thấy rằng ba cái chi pháp đầu thì do cái người đó, người ta suy nghĩ rằng cái kẻ ấy là đã làm hại mình hoặc là đang làm hại mình và sẽ làm hại mình. Rồi tiếp tục cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự xung đột nữa là sao, vì nhiều khi mình không suy nghĩ như vậy, mình không suy nghĩ về bản thân của mình, nhưng mà mình suy nghĩ về những cái đối tượng nào đó mình đang yêu thương, ví dụ như là quyến thuộc của mình hoặc là bạn bè của mình. Thường thường quý vị thấy rằng ví dụ như là mình ở trong một cái nhóm nhỏ thì mình binh vực cái nhóm nhỏ đó, rồi mình ở trong một cái thành phố đó thì mình binh vực theo cái thành phố đó, rồi mình ở trong một cái miền đó, miền Trung, miền Nam, miền Bắc, vân vân, hoặc là miền Tây, vân vân, mình binh theo cái miền. Ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường là do mình chấp vào những cái điều đó, chứ nếu mà mình mà làm theo cái lời của Đức Phật dạy thì sao vậy? Đối với những cái chúng sanh đó ở trong quá khứ đã từng là cha hoặc đã từng là mẹ, vân vân, hoặc là đã từng là anh là chị, vân vân. Nếu mà một người mà suy nghĩ như vậy thì nó không có cái sự xung đột nó khởi lên. Nhưng mà thường thường là chúng ta thấy sao vậy? Chúng ta thấy có người này thân, có người này không thân, hoặc là có người này là người thương, hoặc là có người này là người thù. Chính vì cái sự suy nghĩ như vậy mà chúng ta dễ dàng chúng ta bị khởi lên cái sự xung đột này hoặc là xung đột nọ. Quý vị thấy rằng vậy thì ở trong cái chi pháp thứ tư là nói về cái gì? Nói về do cái mình suy nghĩ, do mình suy nghĩ là cái người đó đã hại đến mình, hoặc là đã hại đến cái bản thân của mình. Thành ra cái sự xung đột này nó dễ khởi lên, hoặc là người đó người ta suy nghĩ rằng cái người kia là đang làm hại cái người thân của mình, đang làm hại cái người thân của mình, nên cái sự xung đột nó cũng khởi lên. Rồi quý vị thấy rằng nếu mà không có những cái điều đó thì họ nghĩ rằng cái người đó nó có thể rằng họ sẽ làm hại cái người thân yêu của mình. Như cái trường hợp mà hồi nãy chúng tôi kể về một cái vị ngoại đạo sư đó, cái vị đó sợ sao vị? Sợ cái người tín nữ của mình á, khi mà đi theo nghe Đức Phật thuyết pháp, sau này á là bà sẽ theo Đức Phật luôn, bà sẽ hộ độ Đức Phật, bà không còn hộ độ của mình nữa. Thành ra sợ mất như vậy, nên ông ta đã ngăn cản nhiều lần. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, đối với Đức Phật mình thì sao vị? Đức Phật mình không có những cái suy nghĩ đó, ngài không có những cái suy nghĩ đó, mà ngược lại á, khi mà ngài thuyết giảng cho bà tín nữ đó nghe rồi á, thì quý vị thấy không? Khi mà được thuyết giảng xong rồi á, thì Đức Phật á, mới nói cho bà là ngày xưa giờ đó cái nhóm ngoại đạo này coi bà như là một cái giếng nước trong mắt. Thành ra ngày xưa mình cũng là giếng nước, bây giờ mình cũng là cái giếng nước cho người ta. Có nghĩa là Đức Phật không có ngăn cản, ngài không có ngăn cản bà về cái sự mà bố thí đến cho những cái vị ngoại đạo. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người là do người ta suy nghĩ, người ta sợ mất đi cái người thân hoặc là mất đi cái người thương ra. Mà mất ở đây là không phải là người ta sợ chết, mà người ta sợ những cái lợi lộc của người ta mất đi, hoặc là người ta sợ là cái người đó bị làm hại bằng cách này bằng cách kia. Thật sự ra ở trong cái đời này quý vị thấy rằng do cái sự chấp thủ hoặc là do cái sự ái ngã này nên cái thế giới này nó sẽ xảy ra nhiều cái việc. Mà nếu mà chúng ta biết được cái nguyên nhân, quý vị thấy rằng ở trong thế giới người ta có kêu gọi là hãy sống với nhau bằng tình thương, hãy sống với nhau bằng một cái sự thương yêu vân vân, nhưng mà người ta không biết, chính là người ta chia, người ta cứ thích chia phe chia phái, hoặc là người ta thích để mà gây thù hoặc là nói xấu vân vân. Chính vì những cái điều này nè, chính vì những cái điều này mà sẽ đem đến đau khổ do những cái nguyên nhân mà xung đột với nhau. Thành ra đối với những người mà học ở trong Phật giáo mình biết được những cái điều này, nếu mà chúng ta biết rõ ràng về những cái nguyên nhân mà nó dẫn đến cái sự xung đột thì chúng ta sao quý vị, chúng ta sẽ không có suy nghĩ như vậy, chúng ta không có suy nghĩ như vậy. Quý vị thấy không, đối với đại tướng Dạ So A La Quát Cá đang đi dự một cái đại hội Dạ So rất là lớn, nhưng mà nghe thuộc hạ của mình báo lại là Samon Gotama đã ngồi lên cái bảo tọa của ngài rồi, thì Dạ So A La Quát Cá lập tức quay trở về, dùng tất cả những binh khí gì mà trước giờ mình có để mà chiến đấu một cách ác liệt với Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng cũng bị Đức Phật thâu phục. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi mình ái về cái thân mình, mà còn mình còn ái về cái danh, hoặc là mình còn ái về cái địa vị của mình vân vân, mình cứ sợ mất đi hoài, mất đi hoài. Hoặc là nhiều khi đối với cái hội chúng của mình cũng vậy nữa. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với trường hợp và ông Sinh Chá Giá đó, cái vị thầy Thế Tục, cái vị thầy Thế Tục của ngài Sariputta và ngài Mốt Gan La Ná, quý vị thấy không, hai vị thượng thủ Rinh Văn, hai vị này khi mà chứng đắc Tu Đà Hoàn rồi, do tri ân cái người thầy của mình, cái người thầy ở Thế Tục của mình, nên đã quay về để mà phiên, phiên ông ta hãy đi theo Đức Phật. Nhưng mà ông ta không chịu, ông ta không có chịu đi theo Đức Phật. Vì sao vậy? Vì ông ta thích làm chủ một cái hội chúng lớn, một cái đầu chúng. Thành ra chính vì vậy khi mà cái đầu chúng của ông ta bỏ ông ta đi hết á, thì lúc đó ông ta cũng tức đến nỗi mà học máu mà chết. Thì quý vị thấy rằng người ta cứ tại sao mà người ta đau khổ, tại sao người ta có chiến tranh, tại sao người ta có sự thù hằn với nhau? Tại vì cứ nghĩ rằng là người ta làm hại cái người mà trong hội chúng của mình, hoặc là làm hại cái người thân của mình, hoặc là làm hại cái người mình đang thương yêu. Chính vì những cái sự suy nghĩ như vậy mà người ta dễ dàng người ta bị những cái đau thương hoặc là những cái sự khổ nó diễn ra. Đó là quý vị thấy rằng cũng chung quanh lại do mình ái về cái ngã sở của mình quá. Thành ra mình cứ nghĩ là người ta làm hại mình bằng cách này bằng cách kia. Rồi đến ba cái chi pháp sau nữa đó, ba cái chi pháp cuối cùng thì quý vị thấy rằng là có người người ta chấp, người ta chấp đến nỗi mà sợ rằng cái người đó người ta sẽ đem đến cái lợi lộc, người ta đã đem đến cái lợi lộc cho cái người mà mình đang ghét, cái người mình đang ghét. Quý vị thấy không, hồi nãy cái người mà mình thương thì mình cũng sợ, mình thương á, thì mình cũng sợ là họ bị cái điều gì đó, hoặc là bản thân mình á, mình cũng sợ mình bị người ta hại mình cái điều gì đó. Nhưng mà bây giờ á, thì lại sợ ngược lại nữa. Có nghĩa là mình sợ, mình tìm đủ thứ điều để mà mình sợ. Mình sợ cái người đó, người ta đem cái lợi lộc gì đó, hoặc là người ta đem cho cái danh vọng gì đó đến cái người mà mình đang thù. À, chính cái mình suy nghĩ cái điều này nó cũng dẫn đến cái sự xung đột nữa quý vị. Quý vị thấy rằng như những cái thời mà những cái thời kỳ vua chúa đó, những cái thời kỳ vua chúa quý vị thấy không? Người ta thí dụ như người ta muốn lật đổ, người ta dùng đủ thứ cách, người ta dùng đủ thứ cách để người ta lật đổ nhau. Người ta lật đổ bằng cách nào quý vị? Người ta thấy rằng bên này bên A với bên B thù nhau, thành ra người ta đem lợi lộc người ta cho ở bên A để mà bên A đánh bên B, vân vân. Thì thường thường đó quý vị thấy rằng đây là những cái chiêu mà nó rất là độc, những cái chiêu nó rất là độc. Nhưng mà đối với người trí thì thấy những cái điều này mình không sợ quý vị. Còn ngược lại có thể là mình sẽ hóa giải những cái điều này bằng cái cách là thí dụ như là mình bố thí cho họ. Quý vị thấy rằng ở trong một cái trường hợp á, mà mình tu tập á, để mà mình xóa hận thù á, có nhiều khi á, mình dùng lời nói hoặc là mình dùng cách này cách kia không được á. Nhiều khi mình gửi một cái món quà gì đó để mình tặng cho ai, vì mình tặng cho những cái người mà có lòng sân hận nhiều quá, hoặc là có lòng ganh tị nhiều quá, để chi quý vị, để nhờ cái món quà đó mình thay đổi, mình thay thế cái món quà đó bằng cái tình thương mình đến với người đó. Nhờ như vậy á mà những cái sự thù hận á nó sẽ được quá giải, những cái thù hận á nó sẽ được quá giải do mình biết cái cách cư xử như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này á, nếu mà chúng ta biết suy nghĩ ngược lại á, thì nó sẽ đem đến cái sự an vui. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình làm theo đúng lời Phật dạy, mình sống tâm từ nó chan đều đến mọi người, thì nhờ như vậy á thì mình sẽ được an vui. Còn mình cứ sợ hoài, mình cứ nghĩ về một cái điều này hoặc là mình nghĩ về một cái điều kia thì nó sẽ đem lại cái sự đau khổ cho mình và cho người. Mình cứ nghĩ rằng mình sợ rằng cái người đó đã mình thù á là mình mệt rồi, mình thù là mình mệt rồi, nhưng mà mình sợ những người khác đem lại cái lợi lộc hoặc đem cái gì đó lợi cho cái kẻ thù của mình nữa. Thì mình suy nghĩ, chính mình suy nghĩ như vậy á mà đem lại cái sự đau khổ cho mình. Vậy thì như lúc đầu chúng tôi nói đó, quý vị thấy rằng ở trong cái thế giới này nó chiến tranh hoặc là nó xảy ra xung đột, hoặc là ở trong cái đạo này và cái đạo kia đó nó xảy ra cái sự xung đột là tại sao quý vị? Tại vì mình ích kỷ quá, mình ích kỷ quá. Có người thì cứ sợ mất đi lợi lộc, hoặc là có người thì cứ sợ là mình bị làm hại, có nghĩa là mình bị người ta nói xấu hoặc là nói cái gì đó. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình á, nếu mà mình mà không có làm á thì mình không có sợ. Cũng như là lúc đầu chúng tôi nói, ví dụ như mình đi ngang qua một cái nhóm người đó, người ta thầm thì, người ta to nhỏ, hoặc là người ta nói một cái điều gì đó, mình không có nên mà sợ người ta nói xấu mình. Mình chỉ suy nghĩ rằng mình có làm những cái điều đó không? Mình có làm những cái điều đó không? Nếu mà mình không có làm thì không sao. Người ta muốn nói gì nói. Đối với thế gian mà, thường thường á quý vị thấy rằng ở cái thế gian á, mình làm cái gì tốt á, ít có ai người ta quan tâm đến. Những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng đưa lên báo đài á, chưa chắc rằng đó là sự thật. Nhưng mà nhiều khi quý vị thấy rằng có những người, ví dụ như là người ta lợi dụng cái cơ hội nào đó để người ta được cái danh tiếng người ta ở trên báo đài. Chứ quý vị thấy rằng á, cũng như là có nhiều cái hội từ thiện người ta làm một cách âm thầm, hoặc là những cái người thầy giáo người ta cũng dạy học, người ta cũng dạy học trò không lấy tiền, hoặc là người ta cũng làm những cái chuyện từ thiện, nhưng mà người ta làm rất là âm thầm, người ta không cần mọi người biết đến. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta biết chúng ta biết san sẻ tình thương đến tất cả chúng sanh thì nó sẽ ngăn được bớt đi cái sự mà xung đột. Còn nếu mà ngược lại, chúng ta cứ chấp thủ bản thân của mình hoặc là những người thương yêu của mình, rồi chúng ta suy nghĩ những người kia là kẻ thù của mình, vân vân, thì chính những cái sự suy nghĩ này nó sẽ dẫn đến xung đột một cách rất là dễ dàng. Thành ra đó, chúng tôi mới nói rằng khi mà học về ở trong Phật pháp, chúng tôi thấy rằng Đức Phật Ngài đã nêu ra những cái nguyên nhân rất là rõ ràng. những cái nguyên nhân rất là rõ ràng. Nếu mà mình biết được do cái nhân này nó dẫn đến cái sự xung đột, thì nếu mà mình hiểu được cái điều này á, thì mình chỉ cần loại trừ cái nhân đó. Cũng như mình biết rằng là cái hạt giống đó nó sẽ mọc lên cái cây mà nó cho những cái chất độc, những cái cây mà nó mọc lên cái cây mà nó cho nhiều cái chất độc, thì sao quý vị, chúng ta chỉ cần phá cái hạt giống nó đi thôi. Chứ chúng ta đâu có cần chờ cái cây đó mà nó mọc lên. Có nghĩa là có những người á, người ta nói về cái sự mà xung đột hoặc là cái sự sân hận, chúng ta phải đè nén, chúng ta phải kìm kẹp, chúng ta phải dùng mọi thứ, mọi cách để mà chúng ta đè nén nó, hoặc là chúng ta không cho nó bùng phát. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng không có cái gì mà đè nén được, không có gì đè nén được, chỉ ngoại trừ mà chúng ta gỡ bỏ những cái nhân đó đó, chúng ta bỏ những cái hột giống đó. Chúng ta biết rằng nó mọc lên cái cây đó là cây cây gai hoặc là cây có độc, thì chúng ta bỏ những cái hạt giống đó đi, thì nó không có mọc lên cái cây đó. Cũng vậy, nếu mà chúng ta bỏ đi những cái sự suy những cái sự suy nghĩ mà làm hại mình hoặc là người thân của mình, hoặc là những cái sự suy nghĩ về làm lợi đến kẻ thù của mình, vân vân, thì từ từ chúng ta sẽ gạt bỏ được bớt cái sự xung đột hoặc là cái sự sân hận. Nói về những cái điều này á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật á, đã dạy chúng ta rất là nhiều ở trong Kinh Pháp Cú. Với hận diệt hận thù, đời này không có được, không hận mà diệt hận thù, đó là định lực hàng ngàn không. Chúng ta thấy rằng, có nghĩa là sao quý vị? Nếu mà chúng ta lấy cái sự sân hận á, hoặc là cái sự xung đột để mà giải quyết xung đột, thì cái điều này, cái sự xung đột đó nó không bao giờ chấm dứt. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái từ bi, hoặc là chúng ta lấy một cái sự thương yêu đó, để mà chúng ta hóa giải cái sự sân hận, thì nó sẽ hóa giải được. Thành ra chúng ta thấy là cái tình thương đó, để mà diệt hận thù, thì cái điều này nó sẽ xóa sạch được hận thù. Còn đối với hận thù mà diệt hận thù đó, thì đời này không có được. Hoặc là chúng ta dựa theo những nguyên nhân này để mà chúng ta hiểu được cái thế gian này nó bị xung đột, hoặc là nó bị thù oán, hoặc là nó có bị nhiều cái sự oán trách lẫn nhau đó, thì do đâu quý vị? Do những cái sự suy nghĩ sai quấy, hoặc là chấp vào những cái ngã sở của mình này kia, nên cái sự xung đột nó dẫn đến nhiều. Thì chúng ta chưa tăng kính thưa quý vị, đối với cái bài pháp ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu lời trong thời gian vừa qua. Đến đây xin được giúp lời kết thúc cái phần pháp thoại này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và đồng thời cũng xin hồi hướng đức phước này đến tất cả các vị chư thiên trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa tu cũng tri ân đây đức Phật tính đã giảng cho bài học vừa rồi. Dạ, nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Khai giá. Thành kính đảnh lễ ông đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ chúng ta tại siêu, chúng ta Phật Nam, để được mừng hạnh, để được Phật tính, để được về tiếng cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe đại đức Phật tính giảng liên quan đến cái bài học mà nói về chính cái nguyên nhân sinh ra cái sự mâu thuẫn, hay là cái sự nguyên nhân sinh ra cái sự xung đột với nhau. Bây giờ đây chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Lời đầu tiên thì con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Quang Hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Hôm nay Bạch Thượng Tọa là hôm nay chúng ta học về chính cái nguyên nhân, chính cái nhân để sinh ra cái sự xung đột. Thì câu hỏi mà con đặt ra ở đây đó, thì mình có thể biết rằng là liên quan đến cái bài học này đó, nói đến cái việc mà liên nghĩ đến hại mình, hại người thân của mình, đã làm hại đang làm hại hoặc là sẽ làm hại, thậm chí cả cái người mà mình ghét á, là mình cũng không biết, không muốn cho người khác giúp đỡ nữa, thì cái đó là phát xuất từ cái con bạch với thượng tọa, là cái nguyên nhân nào để cho người ta có sinh ra những cái sự xung đột như vậy, sinh ra sự xung đột giữa người người giữa người này và người khác, và kể cả cái việc mà người khác giúp đỡ cái người mà mình không ưa đi nữa, thì mình cũng không có cái sự hoan hỷ ở trong đó, thậm chí là mình quán thù nữa. Thì cái phát xuất từ ở cái nguyên nhân nào mà khiến cho con người ta, nhân loại con người nói chung á, có những cái tâm xấu như vậy, con cũng định quan hệ thảo luận dùm. Có điều này là có phải là từ ở cái sự là mình ái, tức là mình yêu thương quá hay không, yêu thương mình, yêu thương người khác, người thân của mình, hay là từ cái lòng gì, cái tâm gì mà phát sinh ra cái nguyên nhân gì vậy? Câu hỏi dài dòng như vậy cũng có nghĩa là nói là cái nguyên nhân để dẫn đến cái động cơ để cho con người ta sinh ra cái sự xung đột với nhau. Bây giờ con kính thỉnh tụng tọa quan hệ thảo luận dùm cho cái câu số 1, cái câu đầu tiên.
Nghe có nghe chúng ta nói từ đó không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Đại Đức Phật Tăng đã nêu câu hỏi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, nguyên nhân mà khiến cho chúng sanh khởi lên cái là tư tưởng hiềm khích đối với người khác, ở trong chính cái nguyên nhân này, ở trong chính cái sự kiện này, thì chúng ta chỉ tóm lại có hai nguyên nhân mà chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh Sakkapanha giới thích sự phấn đạo, hay là giới thích sản phẩm ở trong từ bộ kinh. Một lần nọ, Đức Cơ Đi Thích cùng với chư thiên ở trời Cẩm Thiên đi đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn do những gì mà chúng sanh chư thiên và nhân loại cùng với các chúng sanh khác ở trong đời muốn có cái sự an lạc hạnh phúc, nhưng mà cậu vẫn không thể hay gì
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Quý vị còn nghe được không? Bạch kính bạch thượng tọa tỳ siêu, hình như là thượng tọa giờ đặt trục trặc rồi, thượng tọa đã rất biết rồi. Dạ. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ cầm biết lại. À, quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Là thượng tọa đang đặt trục trặc rồi. À, quý vị biết rằng nhiều khi đường nét nó cũng có nhiều cái vấn đề bất ngờ không biết được, khi thì tốt lắm, khi thì chúng ta cũng gặp những cái trục trặc, những cái trường hợp tương tự như vậy. Cho nên là quý vị cũng chịu khó khăn nhẫn một chút, chờ đợi để hy vọng là thượng tọa Tề Siêu sẽ vào được để thượng tọa tiếp tục thảo luận. Bởi vì nếu chúng tôi dội vàng mà nêu cái câu hỏi mới để thỉnh vị khác ra nữa thì thỉnh vị khác nữa thì e rằng khi mà thượng tọa vô đó thì thượng tọa sẽ bị gián đoạn cái câu trả lời của mình, cũng như là cái tư tưởng liên tục khi mà thượng tọa suy tư để trả lời cái câu hỏi đó. Cho nên quý vị chờ một chút thôi. À, không biết có vị nào liên hệ với lời thượng tọa Tề Siêu được không ạ? Chờ chúng tôi một chút. Quý vị có thấy thượng tọa Tề Siêu vô chưa ạ? Quý vị sao chúng tôi như gặp cái gì không thấy thượng tọa Tề Siêu rồi? Quý vị có thấy chưa? À dạ chưa thấy hả? Quý vị chờ. Chắc có lẽ là thượng tọa Tề Siêu đang đặt trục trặc rồi quý vị. Quý vị để chờ thời gian lâu quá, có lẽ là thỉnh để cái pháp đăng quan hỷ thảo luận tiếp cho cái câu số 2 đi. Chúng tôi sẽ gác cái câu số 1 còn lại, sau câu 1 còn lại, câu số 1 lại. Chúng tôi sẽ thỉnh để cái pháp đăng thảo luận câu số 2. Dạ không biết là Đức Pháp Đăng có nghe, thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không ạ? À, quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn thượng tọa Pháp Đăng. Hy vọng là thượng tọa Pháp Đăng sẽ cầm mic được và nói nghe rõ được, không có bị rớt mạng như thượng tọa Tề Siêu thì chúng ta sẽ được tốt hơn. À, cái câu hỏi được đặt ra ở đây kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hệ thảo luận dùng đó. Thì cái câu mà người ta nói là thương 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 nhau cái ấu cũng tròn mà ghét nhau bồ hòn cũng méo đó, thì nó hỏi ở đây đó có nghĩa là cái gì khi á mình chính trong cái sự thương đó, nó cũng tạo ra cái, nó là cái tiền đề, theo mình hiểu trong Phật pháp nó là tiền đề trong cái sự sinh ra cái sự quán thuộc, tiền đề cho cái sự sinh ra quán thuộc. Thí dụ như mình thấy rằng là mình thương cái người nào quá đó, thì thật sự ra là mình nhiều cách để che chở, hay là cả che chở lời nói, che chở trong hành động, rồi che chở trong việc này việc kia đó. Nhưng mà chính người đó làm, cái người đó mà làm mình thương người đó quá nhiều đó, thì chính cái điều đó nó đã làm cho mình khổ. Nếu như người đó họ làm cho mình không vừa ý, không hài lòng, thì mình sẽ gặp được nhiều cái sự khổ, cái sự phiền lụy. Vậy kính thỉnh đề Đức Phật Đăng là hỏi là mình nên có một cái thái độ như thế nào đối với việc cái việc mà một cái người mình thương mình tránh cái việc mà cái câu mà người ta nói là thương nhau thấy ấu cũng tròn mà ghét nhau một hồi cũng méo đó. Thì như vậy đó, kính thỉnh Đại Đức Đăng Quang Nghị thảo luận dùm. Và tường tòa tề siêu thì do con thấy tường tòa rớt lâu quá, cho nên là con phải thỉnh Đại Đức Pháp Đăng điều tiết để bỏ, không có bỏ cái chỗ trống chỗ này. Xin tường tòa quan nghĩ nán chờ trong giây lát, con xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng thảo luận cái câu số 2. Một lát con sẽ đặt lại cái câu số 1 và con thỉnh tường tòa nhạc kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Hello. Hello. Hôm qua thì vẫn ở lại, vẫn sạch cái mắt như hôm qua có gì nên không có biết chạy ăn không. Thì câu hỏi của thượng tọa Phúc Đăng Tập Tăng thì xin thưa quý vị đó, trong cái năm pháp tư vị đó thì mình thấy có tư vị gì thương, mình đã thương một người nào rồi đó mà mình chưa có không có cái tâm thiện hợp trí để mình suy xét đó, mà nếu mà mình không tha thì người đó làm cái gì đó thì mình cũng thấy người đó làm đúng. Chính vì vậy đó nên Đức Phật nói là năm cái pháp tư vị này đưa mình vào địa ngục, tư vị thương, gì ghét, gì mê, gì sợ, hoặc là sử dụng của tăng như là của mình. Thì năm pháp tư vị này là năm cái pháp, năm nguyên nhân để đi địa ngục. Còn khi mà mình nói đến mình để làm sao tránh khỏi đó thì phải tâm thiện hợp trí, suy xét đến nhân quả, suy xét cái việc mình phải làm. Ví dụ một người mình thương con quá, học sinh suy xét rằng Đức Phật ngày dạy cha mẹ thương con đó là khuyên con không làm việc ác, khuyên con làm việc lành. Thì bây giờ mà con cái mình nó làm việc khác đó, thì mình thấy rằng cái việc khác này, cái thân hành là cái tâm trộm cắp hay tà dâm này, khẩu hành nó khác, cái tâm tập tiêu diệt nhãn nhí rồi này, mà để nó làm thì nó sẽ mang cái quả báo, nó phải rơi vào khổ cảnh, mà nếu không rơi vào khổ cảnh thì nó phải bị tật nguyền, bị tàn tật, bị bất hạnh. Khi nó do cái nghiệp khác là con của mình thì nó sẽ là cái hệ lụy, cái nặng của mình. Chính vì cái khi nào mình có cái tâm thiện hợp trí suy nghĩ á, mình phải thấy rằng cái chúng sanh á ở đời á là do vô minh và hành á trong quá khứ nó đưa đến thức danh sắc lục nhập xúc thọ, và hiện giờ có cái tác thanh thần pháp ác của mình á thì mình đã dạy nó, nghĩa là mình dạy nó việc nào nó làm ác hết thì mình có phận sự mình khuyên nó không nên làm, việc nào nó làm lành á mình khuyến khích nó làm. Khi mình đã thấy được điều ác điều lành, cho quý vị thấy Đức Phật dạy cha mẹ tiết độ con cái á, một cái điều mình phải học được hết để mình biết được cái con cái hay là vợ chồng hay là anh em thân phận chính phủ của mình là cái việc gì không đúng đó, thì mình là cái quyết tâm điển hình như Đức. Ngày hôm nay hoặc là cuối ngày mà chuẩn bị dần nước cái dòng sông có ghi đi mà hai đặt sát ở nhà đó. Phật giả người dưới đang ngoài dòng sông đó, ngày đó thiết pháp ngày cho các cái dòng nội ngoại của ngày đừng có gì nước mà tranh giành mà đánh giết lẫn nhau, là cái nước nó không quý bằng máu, máu là cái sinh mạng của con người, còn đó thì chỉ là cái vật mà bên ngoài đồng có để mình có nước để làm lúa vậy thôi. Là còn nhiều khi nếu mình khéo mình chia sẻ với nhau, chia cho nhau mình sống thì mình biết cuộc đời là khổ rồi thì mình học tập cái gì khác. Là do nghiệp khác mà mình là sanh ra làm người mình có bất hạnh đâu quý vị. Ở Đức Phật nói rằng có nhiều khi ở đời mình nỗ lực rất là nhiều nhưng mà nó không có thành công. Cái việc nghiệp là gặp các những việc là một mẫu nhiều trăm mẫu đất ruộng đất cà phê bây giờ lúa chưa có đổ trồng đọc mà đã khô hết rồi, những cái tập hồ đã khô hết rồi, những cái hộp nước chứa không còn. Thì bạn mình nỗ lực rất là nhiều nhưng mà không thu hoạch được cái tài sản. Tại tôi rất nghĩ rằng là mấy tháng trời này chỉ có Đức Phật là bạn của anh. Ở Mỹ ngày mai thì đặt lúa anh chia một phần cho Đức Phật. Nhưng cuối cùng là đêm hôm đó là một cái trận mưa tủ đã cuốn lối lúa bọc trôi hết. mà kiểm ra nhìn cảnh thấy lúa đó, mất hết rồi, ông thất vọng, ông bệnh hoạn. Rồi nguyên ngày đã ghé lại nhà của ông. Ông có lệnh thường một người bạn, nhưng mà Đức Phật nhà thuyết pháp cho ông nghe, ông đã chứng tạo quả của lùa. Nên người biết nhân quả đã có nhiều khi mình nói hiện tại thật là nhiều. Nhưng mà cái nhân ác cái trước đó bây giờ mình làm thật nhiều như vậy, nhưng mà không có sáng. Chắc nhiều người làm chết không thiệt, mà có nhiều người làm thiệt không có ăn. Quả thì vậy, nên khi mình thấy con đã không quyến thuộc mình làm việc khác gì đó, rồi bằng thân, bằng thân hay tài danh, nói dối, bằng học hay nói đâm, học nó khi giờ cũng nhảm với ích, thì mình phải có trọng sự là khuyên với một con của mình, chứ khuyên con làm việc khác, khuyên làm việc lầm. Rồi mình mới chứng đáng người cha, người mẹ, người có, là đệ tử của Đức Phật. Còn nếu mà mình vì cái lòng thương, mình tư dị, bắt, là
nhà bạch thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa bị rớt mic rồi, nghe không có rõ, nghe không được liên tục, nên thượng tọa quan hỷ cầm mic trở lại để tiếp tục thảo luận nữa. Dạ bạch thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa nghe rõ, thượng tọa quan hỷ thử bận lại lần nữa và cầm mic nói thử cho nghe được không? Nghe kính thỉnh thượng tọa. Thật sự ra hôm nay một ngày không đẹp trời lắm. Thượng tọa Tề Siêu cũng bị rớt mic, thượng tọa Pháp Đăng thì cũng gặp trục trặc cái mic nữa, cái máy này thì lúc nóng lúc lạnh. Thôi mình quan nghĩ coi như là thượng tọa Pháp Đăng thảo luận xong à, ngày đầu của tháng 3 nữa. Dạ kính bạch thượng tọa Tề Siêu, con xin thỉnh thượng tọa quan nghĩ thảo luận lại cái câu một khi nãy đó thượng tọa. Con như là cái nguyên nhân nào mà để dẫn đến cho con người ta có cái sự xung đột với nhau, hoặc là họ có một cái sự oán thù với nhau như vậy? Mà khi nãy thì thượng tọa có nêu là có hai cái nguyên nhân. Khi mà thượng tọa nêu tới hai cái nguyên nhân đó mới vừa nói thì chưa có cái gì, thì thượng tọa thì rất tiếc, cho nên là chưa có rõ được cái câu, không cái câu hỏi thì chưa có rõ được những điều gì. Kính thỉnh thượng tọa quan hệ thảo luận lại. những cái câu số 1 khi nãy con nêu là kính tình thương. Không biết quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Tất cả
cả mọi sự vật, dù tốt dù xấu, thuận cảnh hay là nghịch cảnh, tất cả đều là vô thường, thay đổi. Và cái gì vô thường khổ, cái gì vô thường là khổ, mà cái gì vô thường khổ thôi cái đó là vô ngã. Họ không có ý tới thì kiến để họ hiểu như vậy, họ không có trí tuệ để khác thấy như vậy, cho nên mới sinh ra những cái tệ hại, những tệ hại khác. Bởi vậy khi mà người Phật tử chúng ta tu tập và chúng ta học pháp, chúng ta phải biết rằng cái gì nó cũng có cái nguyên nhân. Khi mà chúng ta khởi lên cái nguyên nhân, chúng ta khởi lên cái tâm hiểm khích, khi mà chúng ta thấy người khác làm bất lợi cho mình hay là bất lợi cho người thân của mình, rồi mình khởi lên cái sự bực bội khó chịu, hay là mình hiềm hận với cái người đó, hoặc là thấy người đó làm cho kẻ thù của mình nó được lợi ích, thì mình khởi lên cái tâm bực bội khó chịu. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta dùng cái trí tuệ chúng ta tắt ý, chúng ta khéo tắt ý suy đoán, cái phương pháp suy đoán hay là phương tiện. Nhưng tất cả sự suy đoán theo chúng tôi đó, thì ở đây Đức Phật ngày dạy ba cái pháp quán, mà ba pháp quán này rất có lợi cho chúng ta gặp cái sự kiện gì, như việc cố gắng làm sao để mình suy nghĩ cho được tất cả là vô thường, thấy được cái sự vô thường đó, rồi kế tiếp là quý vị thấy được cái sự khổ trong cái sự vô thường, rồi ta thấy được cái sự rỗng không vô ngã của cái pháp, của pháp vô thường khổ, thì là mọi việc nó sẽ ổn định. Còn nếu như mà chúng ta không có thấy được bằng cái trí tuệ rằng các pháp vô là vô thường, các pháp vô là khổ, các pháp là vô ngã, chúng ta không thấy được như vậy thì chúng ta cứ quanh quẩn cái sự hiện cái suy nghĩ, dù chúng ta cố gắng nữa lại đè nén như thế nào nữa, nó cũng bộc phát, nó cũng bộc phát của đứa. Cái tư tưởng tích lũy nó cũng vẫn bộc phát, cái tư tưởng hiện thực vẫn bộc phát, dù chỉ chúng ta cố gắng đè nén. Chỉ cần khi là chúng ta dùng cái tuệ quán để chúng ta thấy rõ các pháp tư tưởng tột ngã thôi. Cho nên ở đây câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Tăng thì chúng tôi xin trả lời: tất cả chúng sanh phạm phu hay khởi lên sự nghiệp thích như vậy là bởi vì đó nó bắt nguồn từ cái sanh tham bổn sẻn, cái sự ganh tị bổn sẻn, do thương và ghét, muốn và không muốn, và do tà niệm tổng niệm nên mới sanh ra những cái tâm trạng đó. Và những tâm trạng đó chính là những yếu tố là đây là chúng tôi cho cái câu hỏi sản phẩm đó bắt cái tội liệu mà muốn có thai nhận.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Sư rất nhiều. Thượng Tọa đã thảo luận cái câu vừa rồi, chúng con nghe rất là hoan hỷ, cũng như là rất là chú ý trong cái việc mà Thượng Tọa trình bày cái nguyên nhân để đưa đến cái sự xung đột, cũng như là cái phương cách để làm cho cái sự xung đột giảm đi. Con có một cái ý, con xin hỏi tiếp Thượng Tọa một cái câu hỏi nữa. Như vậy thì theo con đặt ra câu hỏi ở đây đó là trên cái đường tu tập đó, thì liệu rằng mình tu tập cái tâm từ với là cái người đó, hoặc là mình có thể là đụng cái việc, gặp cái chuyện như vậy, mình khéo suy xét trong cái vấn đề đó, thì có thể nó làm cho mình giảm bớt những cái sự xung đột hay không, hay hoặc là hai cái pháp này, tức là mình có cái sự suy xét trong mọi cái vấn đề cho nó kỹ lưỡng, nó tường tận, nó kỹ lưỡng hơn á, hoặc là mình tu tập tâm từ, thì những cái điều đó khi mà mình tu tập tâm từ với cái người đó có thể được hay không, và nếu được á thì cái pháp này, những hai cái pháp này nó có thể làm cho con người, cho mình á, nó có thể giảm bớt cái sự xung đột được hay không, mà bạch Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa quan hệ thảo luận tiếp cho con cái câu số 2 để tiếp.
bậc Chư Tăng, bậc Thượng Tọa các tay nhân, làm sao mà Thượng Tọa có thể cho chúng tôi khai biết, cho chúng tôi biết hai pháp mà Thượng Tọa vừa đưa, bởi vì chúng tôi nghe cái chỗ này nó bị gián đoạn, cho nên chúng tôi không có rõ phải tu tập hai pháp gì đó. Có nghĩa là dạ, xin cảm ơn thưa bạn. Thực ra thì thưa quý vị, khi mà một cái tâm tha, tâm sân sinh khởi, thì cái tha 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 ở đây là tâm sân, một cái tâm sân sinh khởi nó cũng giống như là một cái khi căn bệnh nó sanh khởi nha, thì chúng ta phải dùng một cái loại thuốc để chúng ta trị liệu cái căn bệnh nó xong rồi chúng ta mới bồi bổ. Tu tập tâm từ là chúng ta bồi bổ để cho cái tâm nó lành mạnh, an vui. Nhưng mà sanh khởi thì lúc bây giờ ở trong quyết sách thiết bát giác trong tịnh đạo có giải thích chung là ở cái trường hợp này là chúng ta nên có một cái sự nguyện mà suy tư vấn đề. Cho nên cái việc mà suy tư khi nãy thì chúng ta có nói đó, tức là cái sự nguyện quán xét. Ở đây có nhiều cách quán xét lắm, nhưng mà cái điều mà chúng ta tâm tác nhất là chúng ta quán niệm về cái sự vô thường của vô ngã. Đó thì chỉ ba pháp cái vô thường của vô ngã thôi. Còn cái vấn đề mà quán niệm chúng ta tu tập mà chúng ta quán niệm về cái sự nguy hiểm hay là cái sự khổ do tâm sân, cái đó là chúng ta có sự là chúng ta suy nghĩ vấn đề cách trực tiếp. Giống như là khi một mọc mà nó sinh khởi thì chúng ta tìm cách để chúng ta dịch mổ một mọc đó bằng một cái lưỡi dao bén. Khi mà mổ cái một mọc đó để chúng ta nặng lấy cái bụi thì nó đau thiệt, nhưng mà có điều là sau đó nó sẽ hết. Lúc bây giờ chúng ta mới có đủ chúng ta thoát thuốc vân vân. Thì ở đây nếu như người nào mà tu tập thường xuyên quán vô thường khổ vô ngã thì cái đó là cái quán niệm căn bản, được cái quán niệm căn bản để mà trừng khử cái tâm hiềm hận. Còn nếu như mà chúng ta gặp cái tâm hiềm hận mà nó sanh khởi thì chúng ta suy xét về cái khổ của cái sự cái tâm hiềm hận, cái tâm sân, cái sinh khởi nó đốt nóng chúng ta như thế nào, chúng ta suy nghĩ cái chỗ đó thì cũng phát sinh lên, nó cũng giúp cho chúng ta giải trừ được. Nhưng mà thường thường thì trên mỗi người hành giả tu tập, bản thân chúng tôi thì khi mà cái tâm bực thì sinh khởi, lúc bây giờ chúng tôi muốn tránh an tâm thì chúng ta chỉ suy xét về ba tướng thôi, tức là vô thường của đau buồn ngã, mà nhất là suy xét về cái khổ, suy xét về khổ lúc khác lúc khác. Còn có những vị hành giả thì họ suy đoán về cái pháp vô thường, còn có vị hành giả thì họ suy đoán về cái pháp vô ngã không biết, hay có vị hành giả họ suy đoán về cái bất cứ cái gì. Bởi vì chúng ta muốn định chỉ tư duy là chúng ta có nhiều cách. Thế còn ở đây thì chúng ta Phật Tân có nêu cái vấn đề là suy xét vấn đề. Thì bây giờ chúng ta phải tự hỏi là suy xét cái gì mới được. Thì ở đây trong cái bài kinh mình chỉ tư duy như vậy thì mình sẽ chỉ tức là ngăn chặn cái tư duy mà nó sân khởi, thì chúng ta phải suy xét nhiều cách. Chúng ta suy xét một chuyện khác để chúng ta quên lãng cái chuyện kia đi, cũng giống như cái người thợ mộc họ dùng cây đen, cho nên thứ hai để họ lối cho nên thứ nhất ra khỏi cái lục mộng. Như vậy là một cái đen kia nó chèn vào trong cái lỗ, bây giờ rút ra không được, bây giờ phải dùng cái đen thứ hai để ta lối ngược trở lại. Đó là một cách. Cách thứ hai đó thì là chúng ta nên tu tập mà chúng ta quán niệm được cái pháp. Cái pháp nào nó đối trị được với cái phiền não đó, chúng ta suy xét được cái pháp đó, suy xét cái trực tiếp. Cái thứ ba tức là Đức Phật dạy chúng ta là không nên suy nghĩ cái gì cả. Tức là chỉ ngồi mà chăm chú hơi thở ra hay thở vào thôi, thì như vậy cũng là một cách để giúp cho chúng ta bỏ, chúng ta bỏ được cái tâm sân hận. Thưa quý vị, chúng ta khởi lên cái tâm hiềm hận hay xung đột, chúng ta không chịu tu tập để chúng ta loại trừ nó ra thì vô phương. Nhưng mà nếu mà chúng ta đành chịu tu tập rồi thì có quá nhiều pháp môn, quá nhiều pháp thức để mà chúng ta quý vị nghiên cứu lại, xem lại cái bài kinh đình chỉ tư duy là một. Thứ hai nữa, chúng ta xem lại ở trong cái bộ thanh tịnh đạo mà ngài Bồ Tát Cô Sáng ngài giải thích cái phần mà quán niệm về mối phương định tâm, cái cách mà để trừ khử cái tâm sân, trừ khử cái tâm não hại. Chúng ta xem cái đó, chúng ta nghĩ rằng hai cái bài kinh đó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái lợi lạc. Khi mà chúng ta biết được nhiều, giống như là chúng ta biết nhiều thứ tốt vậy đó, bất kỳ các chuyện bệnh chúng ta nhiều là trong khi mà chúng ta vừa khởi lên cái tan khổ tâm về cái đó thì chúng ta suy nghĩ cái đó thì nó hay. Chúng ta xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Tăng là như thế nào của Thầy.
Dạ, sa thú, con thay mặt để Đức Phật Tăng và để chúng ta trong rừng xin thành kính tri ân đến là giảng giải của Sư Phụ Tề Siêu qua câu thảo luận vừa rồi. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Qua thời gian nãy giờ chúng tôi nghỉ ngơi, bây giờ đã khỏe rồi nên chúng tôi trở lại điều hợp mà thay thế cho Đại Đức Pháp Tăng. Hay nói một cách khác hơn là chúng tôi sẽ điều hợp để Đại Đức Pháp Tăng sẽ thảo luận chung với Chư Tăng trong đề tài ngày hôm nay. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Thượng Tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, hầu như nãy giờ thấy âm thanh của ai cũng bị trục trặc. Có lẽ rằng con sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng và con hy vọng rằng âm thanh của Thượng Tọa Pháp Tăng sẽ rất là rõ. Hiện nay thì hình như trong rung đất Phật Pháp Bích Thầm Má chỉ có cái máy của chúng tôi và cái âm thanh của chúng tôi là như là được lút nhất trong các vị. Nhưng mà năm nay thì không có ai khen là mít ấp từ gì hết. Bây giờ thì trở lại với cái đề tài ngày hôm nay đó, thì có nói về những cái trường hợp mà suy nghĩ về làm hại cái điều này điều kia. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng so sánh hai cái chi pháp. Ở đây thì muốn hỏi rằng là muốn hỏi rằng hai cái ý chính là như vậy. Có nghĩa là có những người á là người ta suy nghĩ về bản thân mình, ví dụ như cái người đó người ta sẽ làm hại mình, hoặc là người ta đang có ý đồ gì đó làm hại mình. Rồi có những người á thì người ta không có quan tâm. Người ta không có quan tâm, ví dụ như là người ta nghĩ rằng cái bản thân mình sao cũng được, bị hại hay không bị hại gì cũng được. Nhưng mà cái người mà mình đang thương, mình đang mất, mà cái người đó bị hại là mình bị cái người khác hại hoặc là lợi dụng vân vân, thì cái chuyện này nó mới là đau lòng, và cái chuyện này nó mới là đau lòng hơn. Vậy thì con muốn thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng so sánh hai cái điều này thì những cái vậy thì tất cả những chúng sanh ở trong đời đó, là thường quan tâm về bản thân mình nhiều hay là quan tâm về cái người mình thương nhiều, con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng quan hỷ so sánh giùm hai cái vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Pháp Đăng, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Huệ Tín, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng nghe rõ. Thật sự ra thì tôi thấy chúng tôi thấy để tôi Pháp Tính là nghĩ cũng khỏe rồi, cho nên là thôi để nói là tôi Pháp Tính lên tiếp tục để được họ đặt câu hỏi để chúng tôi thảo luận với chư tăng. Thì như vậy thì cũng là vừa tội nghiệp. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, mà cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi so sánh giữa cái điều mà người mình người khác hại mình và người khác hại người thân của mình, thì giữa hai cái điều này cái điều nào là nó quan trọng hơn hay là nó khác hơn á, là mình đặt cái quan trọng nào nhiều hơn. Có những người thì thương người khác hơn, nghĩ đến người khác hơn, nhưng mà có những người là nghĩ đến mình hơn. Thì chúng tôi xin thưa rằng là theo chúng tôi nghĩ rằng là tùy vào mỗi việc, tùy vào mỗi việc. Có những việc đó thì họ lại quan tâm với những người khác hơn. Ví dụ như bây giờ nói là người thân của mình, người này người kia, bởi vì cái người đó đó họ đang trực tiếp chịu đựng những cái gì đó từ những cái sự thống khổ hay là cái sự bị hại, thì mình nghĩ đến cái người thân nhiều hơn. Nhưng mà có những chuyện là mình nghĩ mình nhiều hơn, nghĩ đến mình nhiều hơn á. Nhưng mà chúng tôi nói một điều á, là nếu như mà mình nói rằng là nói với người khác á, ví dụ như mình nói rằng mình thương người khác thì mình chết vì người khác, hay là mình phải không nghĩ đến mình, thậm chí mình bỏ ăn bỏ ngủ rồi mình từ bỏ cái sự sống này để cho người khác được sống còn, là mình nói là nói như vậy chứ cũng không phải là dễ. Không phải là dễ. Trên thực tế là cái điều mà ái ở chính mình á, thương ở chính mình á, thì cái điều đó nó rất là tinh vi. Cái gì nó tinh vi ở chỗ là cái sự mà ham sống hoặc là sợ chết, và thích mình được hạnh phúc và sợ mình bị đau khổ á, thì cái điều đó là ai ai cũng trong cái thế giới toàn khu là phần lớn là như vậy. Mình có một điều là mình có một cái lý trí, mình dựa trên một cái điều gì đó mình hiểu rằng là cái điều đó là bởi chính cái pháp mà làm cho mình, cái pháp của Phật đó làm cho mình, mang đến cho mình được an vui. Vì mình nghĩ như vậy cho nên là mình phải tu tập là mình bỏ bớt những cái điều đó để mình không có phải là đặt cái trọng tâm là mình phải thương mình hay là thương người khác. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy là ngay cả cái việc mà cái sự mà ái ái thương với cái tự thân á, cái tự thân á, hay chúng tôi nghĩ cái điều đó rất là lớn, rất là lớn, và cũng không phải là dễ bỏ ở trong mọi cái trường hợp. Chúng ta có thể là nói là mình bỏ ở trong một cái cạnh cạn cợt nào đó, hay là một cái khía cạnh mà đơn giản nào đó, thì mình bỏ cái mình ra để rồi mình nghĩ đến người khác nhiều hơn, mình nghĩ mình quan tâm đến người khác nhiều hơn, như vậy thôi. Nhưng mà sự thật ra đó, thì mình cũng trong cái ngấm ngầm, cái tư duy á, thì mình cũng phải nghĩ đến cái điều mà cái gì mà mình nghĩ rằng mình nghĩ đến cho mình nhiều hơn. Bởi vì cái việc mà chúng ta thấy rằng ngay cả cái việc mà mình nói rằng trong kinh á, dạy rằng là mình là dù mình nói đến cái phần mà lợi cho người á, thì cũng không phải nghĩ quên đến cái phần tự lợi cho chính mình. Ở trong trường hợp này thì chúng ta biết rằng á, trên phương diện tu tập đó, trên phương diện tu tập á, thì mình cũng phải biết cái sự lợi ích cho chính mình về cái phương diện thực hành, hay cái lợi ích cho cái việc tu tập cho chính mình, thì mình sẽ quan tâm hoặc là mình nghĩ ngợi đến người khác, hay hoặc là mình có thể giúp đỡ cho người khác, cũng như nó là phần tự độ mới đến cái phần mà độ tha, tự độ mới còn độ tha. Vì vậy đó, trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là có những trường hợp mà mình khi mà chưa có phải liên quan đến cái điều đó, nó liên quan đến mình thì mình luôn luôn nghĩ đến những người khác, nghĩ đến cái lợi ích của người khác, nghĩ đến cái sự tiến bộ của người khác, nghĩ đến cái lợi lạc của người khác. Về phương diện nào cũng vậy, mình cũng nghĩ đến. Nhưng mà khi mà ở trong một cái thực tế đó, trong cái thực tế hay trong cái những cái tinh vi nhất đó, thì chúng ta biết rằng lúc nào mình cũng nghĩ đến mình. Bởi vì mình nói rằng ví dụ như là có một cái người đó, họ nghĩ rằng là họ sẵn sàng chết với người khác. Nhưng mà khi mà đối diện đến cái việc chết đó, cho một cái người khác đó, thì cũng chưa chắc là họ đã làm được. Và nếu họ làm được đó, thì cũng chính là họ đã thương họ. Về mặt tâm lý mà nói, họ đã thương họ vì họ muốn được cái gì mà họ sở hữu. Họ sở hữu cái gì mà họ mong muốn. Ví dụ về tình cảm, về tiền bạc, hay là về cái gì đó họ muốn sở hữu, cho nên họ có chết trước cái điều đó đó thì cũng không phải là vì vậy mà họ chán ghét họ, mà họ lại thương họ nhiều hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái điều mà có tùy chuyện. Tùy chuyện khi nó ở xa đó thì có thể là quan tâm đến người khác hơn, nhưng mà khi nó gần đó, hoặc là nói đến những cái điều mà tinh tế hơn đó, thì có thể rằng là họ quan tâm. Thì cái điều này đó, chúng tôi thấy rằng á, cái việc mà thương mình á, thương mình á, là cái điều mà dù là trong cái nghĩa tích cực hay là trong một cái nghĩa tiêu cực, thì cái việc thương mình á, cái người đó họ cũng phải quan tâm nhiều hơn, quan tâm mình nhiều hơn. Và trong trường hợp nào đi nữa thì cả hai cái điều này đó, mình thương tâm thương người khác á, thì nó có thể là khó làm. Bởi vì mình còn nghĩ tới cái việc mà người này có phải là người thân của mình hay không, hay là người này là người ân của mình, hay là người này người kia. Nhưng mà nói đến cái việc mà thương mình thì trong trường hợp nào họ cũng nghĩ đến cái việc mà ngay cả cái việc mà tiêu cực, họ cũng nghĩ cách là họ thương họ, thương họ để họ bảo vệ họ, họ thương họ để họ có nhiều cách che chắn, hay là nhiều cách để mà phòng hộ, nhiều cách mà để làm cho họ có được cái sự lợi ích gì đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái điều này cũng tùy thuộc, nhưng mà trong cái việc mà thương mình thì cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là nó là cái điều mà theo thế thường chung thì người ta luôn quan tâm đến những điều đó, luôn luôn quan tâm đến cái việc mà thương mình nhiều hơn. Bởi vì nó phát xuất từ ở cái sự cái mà mình nói trong Phật giáo á, là cái sự ái luyến cái gì đó, ngoại thân hoặc là nội thân, mình và người khác, thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là đây là cái câu trả lời mà chúng tôi xin góp ý liên quan đến cái câu hỏi mà để Đức Phật cũng vừa nêu, kính thỉnh để Đức Phật trả lời.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến thượng tọa Pháp Tăng rất là nhiều. Thượng tọa đã thảo luận câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận với đại đức Huệ Tiến. Không biết đại đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của Phật tính hay không. Nếu được thỉnh đại đức Huệ Tiến và sa thủ bàn tay của đại đức Huệ Tiến. Nói về cái sự xung đột hoặc là cái sự sân hận hoặc là cái sự buồn vân vân, thì hình như là theo ở trong thế gian thì thấy có rất là nhiều người người ta bị cái tình trạng xung đột hay là sân hận vân vân. Vậy thì muốn hỏi đại đức Huệ Tiến, nó chỉ do nó nằm trọn vẹn ở trong chính cái nguyên nhân của bài học ngày hôm nay thôi, hay là nó còn cái nguyên nhân nào nữa hay không? Hay là nó chỉ gom trọn vẹn ở trong chính cái nguyên nhân này, hay là nó còn cái nguyên nhân nào nữa hay không? Vì rằng mình thấy rằng nếu mà nói về cái sự thành đạt đó, thì có người thành đạt và có người sẽ không thành đạt. Nhưng mà nói về xung đột và sân hận này thì hầu như ở người nào cũng có. Vậy thì muốn hỏi thêm coi nó còn cái nguyên nhân nào không? Thường thường chúng ta thấy nhân rồi chúng ta đoạn diệt thì nó mới dễ dẫn đến sự thành công. Nên kính thỉnh đại đức Huệ Tiến thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mạ, Nam mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính bạch đại đức. Qua cái câu hỏi của đại đức đó thì chúng tôi có vài cái ý để mà trình bày như thế này. Khi mà chúng ta biết ở trong cuộc sống của chúng ta đó, do cái nhân tình thế thái, khi mà con người của chúng ta đó có nhiều cái sự bất cập, khi mà bởi vì cái việc mà chung sống đụng chạm với nhau của con người với con người với nhau, thì thông thường đó thì chúng ta cũng được chứng kiến rất là nhiều qua cái những cái khía cạnh mà con người họ sống với cái sự bảo thủ là một nè, rồi họ chấp chặt họ chấp rằng là cái người đó là cha tôi, người đó là mẹ tôi, người đó là ông bà tôi thương mến, rồi người khác không có được phép, không có được quyền và không có được làm hại đến. Nhưng có một cái câu Phật ngôn Pháp Quốc Kinh mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta, muốn mà lắng dịu, muốn im lặng được những cái sự kiện xảy ra như vậy đó, thì Đức Phật Ngài dạy đó, hận thù mà diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thì trong cuộc sống của chúng ta đó, nếu mà chúng ta suy nghĩ đến cái sự sân hận, cái tâm phiền não và cái sự bực bội khó chịu, và chính những cái tâm mà sân hận và thấy chúng sanh khác có được cái sự lợi ích và thấy chúng sanh khác có cái sự tiến hóa, chúng sanh do vô minh và vì vô minh cái pháp nó chi phối, nó làm cho chúng sanh nó không thích cái người khác hơn mình, và thậm chí là cái người đó họ họ tốt đến cách mấy, mình cũng tìm cách để mà mình chê trách và mình làm hại họ. Bởi vì cái người mà họ không có thường thuộc pháp của các bậc chân nhân và không có tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả trong bốn phạm trú, như là phạm trú mà từ và phạm trú hỷ. Khi mà một người mà có cái tâm từ, thấy được chúng sanh khác đang đau khổ và muốn giúp đỡ cho chúng sanh khác có được cái sự an vui và tiến hóa, thì người đó sẽ tạo ra cái sự việc nó khác hơn là họ suy nghĩ cái người này làm hại đến cái người tôi thương, người tôi mến. Rồi người đó đã và đang và sẽ quá khứ, hiện tại, vị lai, người này làm hại đến bản thân tôi, làm hại đến cái người tôi thương, người tôi mến, do cái pháp chấp thủ là chấp giữ và không có nhận thức rõ được cái sự khổ, nguyên nhân của sự khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Do vì vô minh nên không có thấy được cái chân lý và cứ nghĩ rằng cái người đó là thân bằng quý thuộc của tôi và cứ nghĩ rằng cái người đó là bà con quý thống của tôi. Nhưng mà nếu như chúng sanh đó họ có được cái thắng trí và cái thần thông, họ có được túc mạng thông, họ thấy được nhiều đời sống quá khứ. Như cái vị tỳ khưu ở Thủy Lưu Thôn đó, vị này do cái quá khứ đó đã từng có sống chung và ở chung với cái người vợ mà hại mình, chính là cái bà ở trong cái thôn mà cái vị tỳ kheo đó đang ở. Và đến khi mà cái vị tỳ kheo đó quán sát đến cái kiếp thứ 100, sau khi mà được bà tín nữ ở cái thôn Thủy Lưu đó, cái thôn đó đã nói bằng cái thần thông, bạch ngài xin ngài hãy quán một kiếp nữa, bởi vì cái kiếp quá khứ đó thì không có nên truy tầm. Bởi vì trong cuộc sống có những lúc đó là họ vì vô minh, họ vì cái chi phối của phiền não và họ tạo những cái ác bất thiện pháp. Vì trong cái kiếp thứ 99 là cái quá khứ của cái bà thôn mẫu này, bà đã là một cái người sát phu, một cái người giết chồng. Nhưng mà đến khi mà ngài A-la-hán ngài quán đến cái kiếp thứ 100 thì ngài thấy rằng trong cái kiếp đó bà là một cái người vợ chung thủy và đã hy sinh cho chồng. Cho nên chúng ta thấy rằng cuộc sống nó có một cái sự bất bên giữa cái sự thương và cái sự ghét, và của cái sợ và của cái dốt nát. Cho nên cái pháp Đức Phật ngài dạy đó, tây vị vì thương, tây vị vì ghét, tây vị vì si mê và tây vị vì sợ, thì nó cũng nằm ở trong những cái nguyên nhân xảy ra để cho chúng ta có cái sự xung đột. Bởi vì chúng ta vì si mê chúng ta không hiểu được mà cái chánh pháp, cho nên chúng ta mới nghĩ đây là bà con quý thống của tôi, đây là cái người tôi thương, đây là cái người tôi mến, cho nên cái sự xung đột nó xảy ra. Và do vì cái sự sợ hãi và thấy rằng là sợ là cái người này á họ làm hại tôi, như là có cái tánh đa nghi như là Tào Tháo thời Tam Quốc chẳng hạn, cho nên ông tuy rằng ông là một cái người thừa tướng nhưng mà lúc nào cũng có tâm đa nghi và lúc nào cũng nghĩ rằng là cái người nào cũng muốn hại mình, ám hại mình, do vì cái sự chấp thủ muốn bảo giữ là không có ai trên thế gian này là hơn mình hết. Cho nên giữ những cái chức quyền, giữ những cái chức vụ và làm những cái việc như là muốn cho mình được hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc của mình nó trên cái hạnh phúc đau khổ của người khác, thì sự việc mà nó xảy ra xung đột chính là do mình không có cái sự truy túc và mình không có cái trí tuệ để mình nhận định rõ ràng là các pháp là vô thường, nó là khổ và vô ngã. Nên khi không có nhận thức được cái sự việc như thế thì mới xảy ra những cái xung đột. Người này là người tôi thương, người này là người tôi mến, người này là thân bằng quý thuộc của tôi, vân vân, những quý thống của tôi. Thì trong cái sự việc mà xảy ra đó nó hàm ý rất là nhiều của cái sự tây vị, vì thương, vì sợ, vì ghét, vì si mê. Thì chúng tôi có vài ý để mà trình bày qua cái câu thảo luận của Đại Đức Pháp Tính. Chúng tôi xin được dứt lên đây, kính cung thỉnh Đức Phật Tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thà Giác.
Xa thú kính truyền Đại Đức Quyền Tiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Quyền Tiến cũng đã kết thúc chương trình buổi học của lớp Phật Pháp Buddha Samma. Ngày mai thì Như giờ thường đài kính mời quý vị hãy phân tập vào trong lớp Phật Pháp Bồ Tát Tâm Má để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Tân. Giờ đây thì xin thay mặt đại chúng trong rung kính đảnh lễ và tạm biệt chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm an lành và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân sư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đinh. Xin kính mời sư nhật bình nam mô bổn thầy.
Sa thu lành thai, con nhật bình xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Ya tan ya tan di dewa tan tua.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành gom Phật Pháp Buddha Tham Ma xin phép được đóng gom trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai theo giờ thường đại. Nam Mô Buddhaya.